Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Mình hàng đêm mà nói về hộ niệm thế này, chư vị có thấy thích thú không? Xin thực thực là lợi lạc dữ lắm đó chư vị. Mình biết rằng là cái phương pháp hộ niệm này của Phật để lại trên mấy ngàn năm rồi. Mình cũng là người học Phật, nhiều người cũng học Phật, nhưng hoàn toàn không biết chuyện này. Cho nên phải trải qua mấy ngàn năm rồi mình mới gặp được cái duyên hộ niệm để vãng sanh. Xin chư vị phải cố gắng ráng mà tìm hiểu. Nếu mà luống qua cái duyên này rồi thì nhiều khi vài ngàn năm nữa mình có thể mới gặp lại được đấy. Chứ không phải đơn giản đâu. Khi mà chúng ta nghiên cứu đầy đủ hết cái bộ sách này rồi thì coi như là chư vị nắm vững từng điểm nhỏ pháp hộ niệm, không còn cái gì mà để ai ngại nữa hết. Tại vì tập sách này nó từ những chi tiết nhỏ nhất, trọn bộ từ đầu chí cuối luôn. Mong chư vị cố gắng ráng, ít ra gì chính mình cũng phải vãng sanh. Hôm nay chúng ta nói đến cái trang thứ 17, vấn đề 13, nói về hiện tượng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nhớ những điểm gì? Mình thấy rõ rệt là những điểm mình đưa ra rất là cụ thể, không có gì là mơ hồ cả. Đúng sai trong này cũng xác định luôn rồi. Cho nên chư vị thấy rõ rệt là nếu mà người nào mà cố gắng nghe cho hết thì coi như là không còn cái gì để mà hỏi nữa. Rõ ràng câu A: người chết đi để lại thoại tướng mềm mại thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Sai.
Cho nên có nhiều người cứ định nghĩa là thấy mềm mềm một chút là tưởng là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà tình thực nhờ hộ niệm mà mình mới thấy cái hiện tượng ra đi thân tướng tốt đẹp mềm mại, bất khả tư nghị. Còn hồi trước mình thấy 1.000 người ra đi, không bao giờ mình tìm ra được một người mà thân tướng mềm mại. Chứng tỏ rằng là trước khi mình biết vấn đề hộ niệm, mình mới thấy rõ rệt là con người chúng ta còn sống thì bon chen lời danh, nào là tiền bạc nhân nghĩa đủ thứ hết trơn. Nhưng mà khi chết rồi cái thì đi vào con đường đọa lạc trong tam ác đạo nhiều không tưởng tượng được mà người ta không hay. Chính vì thế mà khi có cái phương pháp hộ niệm, mình thấy những cái người mà họ ra đi thân tướng mềm mại, mình mừng vô cùng. Tại vì ít ra mình cứu người đó vượt qua được ba cái đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Họ trở về trong tam thiện đạo. Mà thường thường là những người mà được niệm Phật mà ra đi thường thường sinh lên cánh trời không đấy chứ vậy. Không phải đơn giản đâu, lên cánh trời không đấy. Cho nên cái phương pháp hộ niệm nó quý vô cùng. Người mà mình hộ niệm cho người ta để lại thân tướng mềm mại, tươi hồng, thì cái điểm đầu tiên mình xác định là cái người đó vượt qua ba đường ác, tức là không bị phạm vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn những người vừa tu hành giỏi sao không biết mà ra đi thân tướng cứng đơ, mặt mày hay kinh là nhất định họ đi vào tam ác đạo rồi, không còn cách nào có thể mà thoát được. Chính vì thế mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói rằng là con người mà chết đi rồi lấy lại thân người khó lắm đấy, gọi là nhân thân năng đắc đấy, không đơn giản đâu. Đừng có khinh thường. Khi mà mình biết được cái pháp hộ niệm rồi, mình mới thấy rõ ràng, chứng minh lời Phật dạy đúng. Mà hồi giờ chúng ta không biết, vì không biết cái phương pháp hộ niệm, cho nên cứ hy vọng là người thân chúng ta đi cái nào đó, mà thực ra thì đi vào con đường hiểm nạn. Mà hồi thường tình không lấy đời này, người ta đi vào cánh quý, là ngã quý nhiều lắm. Tại sao vậy? Một là ngu si, từ cái ngu si đó mà tham lam, tham tiền, tham bạc, tham của, tham cái gì đó, tham danh, tham vọng gì đó, tham đủ thứ tham hết, tham tiếng, tham tâm, tham đẹp, tham đủ thứ tham hết. Vì thế cho nên hòa thượng nói là đời này con người mà chết rồi đi vào con đường ngạ quỷ nhiều quá. Chính vì cái yếu tố này mà bên Tịnh Tông người ta nỗ lực làm tam thời hệ niệm đấy, là để cứu người ta đấy. Tại vì một lần mà làm tam thời hệ niệm, cái hàng triệu cái vong linh tới vậy đó, không phải dễ đâu. Tức là họ đau khổ lắm, kinh khủng lắm. Mà làm như vậy thì có những người, người ta ngộ đạo, người ta có thể niệm Phật vãng sanh. Chứ còn những người không ngộ thì thôi chịu thua. Còn hộ niệm này là chúng ta đừng để bị rơi vào cảnh giới đó, mà hãy lo mà tự chủ đi vãng sanh đi. Thực ra là những đường ngạ quỷ đó, nói thẳng thắn là những người mà tham nhà, tham cửa, tham con, tham cái luyến tiếc gì đó, rồi nó vượt qua 49 ngày không đầu thai được. Ở trong cái giới thân trung ấm rồi lâu lâu nó kết đoạn kết bè với nhau thành cái loài đảo đó, chứ không có gì cả. Vô cực vô cùng. Mà người đời người ta gọi là ma là quỷ rồi vậy, mà thực ra chính là người vụng dại đường tu. Cho nên mong chư vị phải hiểu được như vậy, mà chúng ta mới thấy là cái phương pháp hộ niệm này nó quý giá vô cùng. Ngày hôm qua nói chuyện về Việt Nam thì mấy cái ban hộ niệm đó họ khoe, ngày hôm qua đây tôi tiễn đưa một người vãng sanh bất khả tư nghị. Chứ vì thế mà nhờ là lúc mà phi hộp một vài ban hộ niệm lại, người ta cứ báo cáo cho mình, chứ bây giờ làm sao mà điều tra cho được hằng ngày như vậy. Chính vì vậy mà có những người ta nói đây là cái hiện tượng mà đặc biệt nhất trong lịch sử Việt Nam, trong dân tộc Việt Nam từ trước bây giờ chưa có hiện tượng này. Mình thấy rõ ràng là phương pháp hộ nó quý giá vô cùng. Mấy ngàn năm rồi chúng ta mới gặp được, nay gặp được rồi xin chư vị phải trân quý để mà tìm cách cứu nhau. Ít ra thì cũng cứu mình, chứ còn không thì luôn qua một cái, không dễ gì gặp lại. Chính vì thế mà cái phương pháp hộ niệm mình có thể làm ấn chứng cho những người bị nạn tâm đồ hay không, rõ rệt. Mà còn hay nữa là có thể ấn chứng cho người đó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ví dụ như một người mà trước khi đắc khơi mà họ niệm Phật, quyết lòng họ niệm Phật, họ niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, họ chấp tay niệm Phật, có nhiều người dơ, bảo đảm chắc chắn họ vãng sanh. Nếu không hộ niệm làm sao có hiện tượng này? Xin thưa với chư vị, không tu thì đọa lạc đã định, tu mà không biết đường vẫn bị đọa lạc như thường. Cho nên mình thấy ở đây mình lập một cái niệm phân đường nhỏ nhỏ, 5 người, 10 người là đủ rồi, không cần đông nữa. Tại vì đông thì bị chính phủ của chừng cao trổ nó lên tiếng. Nó lên tiếng một cái là chúng ta đóng cửa. Cho nên mong chư vị đó, không cần đông người, cần chuyên tinh. Người nào nhất định chuyên tinh một lòng một dạ đi vãng sanh thì mới tới đây niệm Phật. Còn mà tới đây lẫn vẫn nhất định không chấp nhận. Vì sao như vậy? Vì mỗi người chúng ta phải ngộ lấy, mỗi người chúng ta phải thực hiện con đường giải thoát. Nếu mà chúng ta không có thực hiện con đường đó, tu chung chung, tu theo số đông, tu cho vui, người ta tu sao tu vậy? Nói thẳng với chư vị, ức triệu người tu hành tìm không ra một người thoát nạn, bảo đảm chắc chắn như vậy. Cho nên chư vị trân quý, phải trân quý cái pháp hộ niệm này, đừng khinh thường. Câu B, người biết trước ngày giờ chết an lành ra đi, để lại nhiều xá lợi thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Cài nói đúng không? Xin thưa với chư vị, để mình xác định thế nào gọi là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người biết trước ngày giờ ra đi chưa chắc gì là người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ chữ kỹ cái điểm này. Nhưng mà người biết trước ngày giờ ra đi là một thời tương tốt. Nếu thêm thời tương tốt thì mình chấp nhận. Một người vãng sanh có thể người ta biết trước ngày giờ ra đi, đúng. Người ta niệm Phật ra đi, tốt. Tốt hơn những người không biết trước, tại ta tỉnh táo hơn. Nhưng mà biết trước ngày giờ ra đi không phải là người ta vãng sanh. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Để lại nhiều xá lợi cũng không chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhớ cho kỹ cái điểm này nghe chưa vậy? Có nhiều người nói trời ơi, người ta ông kia ông đi vãng sanh để lại xá lợi nhiều quá. Hỏi tại sao biết? Tại vì ông để lại xá lợi cho nên biết ông vãng sanh. Không phải. Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng, Ngài để lại những viên xá lợi nó tròn như là cái hộp bóp vậy đó. gần cái hạt đậu xanh, nó tròn mà nó trong veo như là thủy tinh đấy chứ vậy. Ngài có vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Ngài về cung trời đâu xuất, vẫn ở trong dục giới, vừa qua của sắc giới đấy. Cho nên những người mà tu thiền định, họ giữ được cái tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh chừng nào, nó kết lại những cái gọi là những tinh thể của nhục thân. Họ để lại những viên xá lợi đẹp lắm, nhưng mà không phải là có xá lợi là được vãng sanh. Nhớ cực kỳ cái điểm này. Phải nắm được vững cái yếu tố nào gọi là vãng sanh, yếu tố nào gọi là thời tương tốt, tương lành. Đó là những cái tương lành. Biết trước ngày giờ ra đi, thân tướng tốt đẹp là những hiện tượng lành. Có hương thơm, có quang minh nữa cũng là gọi là tướng lành. Gọi là tướng lành ra đi, chứ không hẳn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì chư vị nhớ là sinh về một cánh trời, nhiều khi người ta có hương thơm đấy, bị răng ngào ngạt đấy. Hương thơm đó không phải là họ đâu, mà hương thơm của chư thiên. Tớ nghe đón người bạn về, chứ không phải là của họ đâu. Mong chư vị hiểu được rõ ràng như vậy. Những người biết ngày giờ ra đi, những người tu theo quý thần đạo, người ta có thể biết ngày giờ ra đi đấy. Tức là họ chết là đi xuống cái đường quỷ để họ phục vụ trong những cánh quỷ. Định ngày đến giờ tới sai ông Minh tới bắt đi đó, ta biết trước đấy. Thực sự có nhiều người đấy, chứ không phải là nói là biết ngày giờ ra đi là được vãng sanh đâu. Có những người ta tu thiền định, ta định thần, ta tắt hơi luôn, mà ta đi việc cánh giới chỉ tùy theo họ. An lành ra đi cũng không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên có nhiều người tu cứ nguyện làm sao mà khi tôi chết được an lành. Hoàn toàn là vô cùng dở. Nếu mà nguyện vậy thì cần chi nói bác sĩ ơi, khi mà tôi bệnh đau rồi cho tôi một phiên chuẩn bị, cứ chích một phiên vô là an lành vô cùng đi, chứ còn gì phải tu chứ cực vậy. Chết an lành không phải là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng cầu nguyện như vậy, không tốt. Phải cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tha thiết cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu cho mình ra đi bị nghiệp dưng đánh mình với trăn trở lăn lộn đau đớn lên giường, nhưng mà trí khí của mình vững vàng, nguyên lực của mình vững vàng, mình quyết lòng mà đi, mình vẫn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là trải qua cái cơn đau cuối cùng của cuộc đời này, trả cái nghiệp đó, rồi mình theo nguyện lực của A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Nếu một người mà vững vàng chắc chắn như vậy, trong cơn đau đớn người ta vùng lên tên niệm Phật, tự nhiên Phật gia trì, chư thiên long Phật gia trì, làm cho họ không còn đau nữa. Ta yên lặng, an lành. Đây đúng là an lành bản thân Tây Phương Cực Lạc. Chứ còn cầu cho chết an lành đơn giản lắm. Bác sĩ bây giờ người ta làm liền. Có nhiều cái phương pháp mà châm cứu, người ta châm cứu là tê liệt thần kinh, không còn đau đớn gì cả. Không còn đau đớn có nghĩa là mình không dễ không dụ, chứ mà thực ra cái linh hồn của mình theo nghiệp mà tỏ này. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới biết cái nguyện nào là nguyện sai, cái mơ nào là cái mơ không đúng, cái cầu nào là cái cầu chánh cầu để mà chúng ta thành đạo. Thì cái cầu nguyện mà Phật cho là nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Xin đừng nguyện là tôi không có bệnh để ra đi, đừng có nguyện là lúc tôi ra đi đừng có đau quá đớn, đừng có nguyện là khi tôi ra đi con cái tới bao vây chung quanh, đừng có nguyện là khi tôi ra đi chết trong bệnh viện đừng chết ở nhà. Đừng có nguyện những cái đó, không tốt. Mong chư vị nhớ nguyện vãng sanh Tây Phương. Cho nên pháp môn niệm Phật đơn giản vô cùng mà vi diệu bất khả tư nghị. Người ta hộ niệm giúp không biết bao nhiêu người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị đừng để mất con đường vãng sanh một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.